จากที่นี่thứ nhất là tuần sau là sẽ có lễ Phật đản, mời quý vị tới tham dự lễ Phật đản với chúng tôi. Tuần sau thứ bảy sẽ tu tham tòa đầu. Chúng tôi đang dạy thiền những pháp môn mà người ta trước giờ ta nói giống như là khó khăn hay sao? Hoặc là bí mật hay nào, không có Phật pháp không có gì đó. Đây là lần đầu tiên mình đem cái pháp thiền tông của xứ Mỹ mình qua. Rồi thầy lần đầu tiên lý do tại họ bỏ rất nhiều thời giờ nhân tài về để mà sửa soạn cái chương trình này, thành thầy quyết định là thầy thêm một cái mới về cái pháp mà trước giờ chưa ai biết cái chuyện đó, để giúp họ một tí. Vì nghe chưa chắc cái vị là chưa chắc cái vị để ý được đâu. Khi nói pháp không có gì mà ghê gớm hết đó. Nếu cái vị nghe mà hiểu được á thì cái vị có thể thoại thì được, còn nếu không hiểu thì không sao hết, không sao hết. Cái vị coi cái đó, cái vị cứ dù không có hiểu đi nữa nó vẫn vào cái tiềm thức cái vị rồi, ngày nào trong tương lai cái vị sẽ hiểu. Cái vị hiểu không hiểu nó không quan trọng. Mấy cái người xuất gia này chắc ở trong chùa lâu quá thành không biết trời trăng gì nữa hết, không biết sáng tối gì nữa. Ngày nay ở trong xứ Mỹ này chúng ta là ngày lễ thân mẫu, lễ thân mẫu, mẫu thân, lễ mẫu thân, mẫu thân, lễ mẫu, mẫu thân, mẫu thân. Nên cho những người mà mẹ sắp làm mẹ hoặc là sẽ không bao giờ làm mẹ mừng cái ngày lễ của mẫu thân này hôm nay. Thầy ngày ngày vui 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 vẻ nói ông Billy biết với những cái bạn ông Billy đó ủng hộ cho ông đó, là mẹ ông là tới Tây Phương Cực Lạc rồi. Tại vì nó không phải dễ đâu, tại vì bà đang bị đọa mà không phải Phật tử nữa, không tin Phật giáo. Cái Phật pháp, cái tình độ, pháp tình độ Phật giáo mình tuyệt vời lắm. Có thể cái pháp có thể giúp những cái người mà không biết được luôn, không biết gì hết nữa. Khi cái việc còn sống đó, lúc mà còn sống đó, thì la hét om sòm rồi là lên cơn. Tại vì cái vị biết không, cái vị bây giờ còn sống nói cái vị không tin đâu, mà sau cái vị chết rồi nó hoàn toàn nó khác, thành cái pháp tịnh độ mình hay ở chỗ đó là mình biết cái phương pháp, thành ra trước khi họ chết mặc dù họ không tin đi nữa, họ phi bán. Chẳng hạn như quý vị trước khi mà cái lúc còn sống đó, mình tạo những cái ngũ nghịch, những cái tội rất là nặng, thành ra đáng lý phải đọa, cái tội đó chắc đáng quý vị sẽ đọa. Rồi sau khi quý vị chết rồi đó, quý vị trở thành một con người khác. Nhưng mặc dù sau khi quý vị chết rồi thì quý vị cái thân trung ấm thân đó trong thời gian 49 ngày đó vẫn có cơ hội để giúp quý vị được như thường. Thực ra cái Phật giáo mình có bên tịnh độ mới có cái pháp đó thôi. Hàng như thiền tông cũng có cái pháp đó. Có pháp tịnh độ, có tịnh độ tông mới có. Để ý bên cái đại hàng, cái tông phái mà Yoga đó, họ yếu lắm, họ không biết cái chuyện này. Thành thông thường những cái người mà bên thiền tông đó, không biết cái pháp môn này. Họ không tin là luôn, đừng nói chuyện biết. Không có gì lạ hết đó. Không tin là chuyện quý vị, tin chuyện quý vị, không phải vấn đề của chúng tôi. Có người hỏi thầy khi mà thành cái Bồ Tát có hiểu tịnh độ là không, thì thầy nói thầy không biết, tại thầy không phải Bồ Tát. Mà nếu mà thầy biết bất cứ học trò nào của thầy mà trong tương lai thành Bồ Tát, thầy biết trong chắc chắn trong tương lai những cái người đó sẽ tin vào pháp môn tịnh độ. Tại vì cái nhóm chúng ta đó là tin Tịnh Độ Tông rất quan trọng ở thời Mạt Pháp. Thời Mạt Pháp rất là quan trọng, Tịnh Độ Tông rất là quan trọng. Không có cái pháp này, quý vị không thể nào cứu được chúng sanh. Cái pháp mà Tịnh Độ là cái pháp môn có thể cứu được tất cả những người mẹ mà không thể tu. Không tu được, không chịu tu, là không tin cần tu. Mình được cứu được hết. Cái pháp môn mới làm gì được thôi. Nhưng đều cái thật ra cái mật tông có thể giúp được. Đều muốn dùng thần chú thì nó khó hơn nhiều. Bên Đà Hàng có hai cái ông hòa thượng đã viên tịch rồi. Một ông là nhị địa, một ông là tứ địa. Rồi ông nhị địa thì chuyên môn là dạy Tịnh Độ. Còn cái ông mà tứ địa thì hòa thượng tứ địa đó thì dạy tham thọ đạo.
Tại sao như vậy?
Thầy không biết. Thầy không biết cái thầy có mặt ở đó. Thầy không biết những đệ tử của họ, của các ngài là sao. Cái Phật giáo chúng ta đó rất có như rất nhiều pháp môn. Thầy dùng pháp môn khác nhau để dạy người căn cơ khác nhau. Đó là ngài Trinh Hóa ngài dạy như vậy. Theo cái lý thuyết đó, tứ địa Bồ Tát, nhị địa Bồ Tát chưa biết huấn luyện đệ tử. Thì họ làm cái gì? Thầy không muốn nói nhiều, ta nói cái việc cứ nghĩ mình biết. Cứ vào người ta giơ tay hỏi. Muốn giơ tay hỏi tại sao nhị địa Bồ Tát giảng chỉ dạy Tịnh Độ, dạy niệm Phật, tứ địa Bồ Tát ông ấy là thích dạy tham thọ đầu, tại sao như vậy? Dạy như vậy, nói hỏi như vậy để hỏi móc người ta để mà là vấn nạn người ta, hỏi họ móc người ta thôi. Thầy nói nhiều quá thầy mang tiếng. Đều ai có muốn đều muốn chọc ông thầy nào đó có thù tới nói chuyện riêng với thầy. Nào, cái gì cũng được hết đó. Ai thầy có những cái lý do tại sao những cái vị Bồ Tát này hiền ở bên Đà Hàng mà không chạy qua bên Tích Lan, một cái ông Bồ Tát hiền ra bên cái Miến Điện, nó ai biết chuyện đó hết đó. Có lý do ta làm những chuyện này, họ có mấy công tác. Tại vì có những cái công tác như vậy, họ đi làm công tác để mà theo lời của chỉ thị của ông thầy của họ. Tại vì họ chưa đủ cái trình độ để mà được, để có thể huấn luyện người ta. Tại vì cái việc muốn huấn luyện, thực sự cái việc cần cái trình độ rất là cao mới huấn luyện được. Thầy mới để ý. ngày lễ mậu thân thành ra mình có thể nói những cái người mà không biết dạy đó, họ chỉ nói toàn lý thuyết không. Phật giáo mà có hai cái phần, Phật giáo mà có hai cái phần là lý và sự. Lý là lý thuyết, lý và sự. Quý vị để ý khi mà cái trong cái lục độ, kinh lục độ đó có muốn nói cái chuyện này cũng vui lắm, nhưng đều về cái lục độ mà thầy quên, mà chắc là không có thi giờ đâu, mà không giữ theo cái thời gian, mà nói nhiều quá để hết chuyện mà nói có gì mới thì quý vị sẽ không muốn tới cái chùa nghe nè. Hỏi lỡ sang năm mà quên rồi sao? Thì nó sang năm quên rồi thì phải nghĩ chuyện khác nói nữa. YouTube rồi tôi đã đọc rồi, chỗ này được rồi. Cái đó là lý về sự. Người ta nói mà trước thầy cũng như vậy đó. Nói ngài thần tú đó là không phải ông thầy giỏi. Để sau thầy hiểu thầy mới nghe là cái vị không hiểu, hiểu lầm cái trình độ ngài thần tú. Không phải là thần tú mà tại vì ngũ tổ giỏi quá đi. Ngày khi ngài mà ngũ tổ mà chọn thần tú để mà giúp ngài dạy đệ tử đó, thằng ngài ngũ tổ đó dạy thần tú rất là hay. Thành ra cái bài kệ ngài thần tú đó là đệ nhất về cái lý thuyết. trừ gặp Xu là gặp ngài Huệ Tổ, ngài Huệ Năng, thầy Huệ Năng mới qua mặt được thôi, chứ không ai qua mặt cái bài thơ đó nổi. Thành cái bài kể đó, bài kể đó, thân gì đó, thân là cái cây bồ đề, tâm là giống như cái gương, cái đài của cái kính. Phải thường phủi nó, đừng có để bụi nó phủi trần ai, nó phủ lên. Là cái về cái lý đó, là cái lý nó rất rất là cao siêu. Nhưng bài kệ đó thầy mới phục ngài Ngũ Tổ là một cái vị tổ nguyên thầy quá giỏi này, dạy thần tú. Tại vì mặc dù thần tú chưa giác ngộ được, dạy thần tú cái lý nó quá mạnh đi, thành không cần thần tú không cần giác ngộ, chỉ cần giúp mở cái miệng nói thôi. Nói cái này thầy nản chí lắm. Thế thì phục ngài Ngũ Tổ, cách ngài huấn luyện cái đệ tử ngài hay quá đấy. Tại vì nhưng mặc dù là thần tú đó không phải là người giác ngộ, không đủ khả năng giác ngộ, nhưng điều ngài có thể dạy được cái lý thuyết nó cao siêu mà nó chánh pháp. Cái chánh pháp nó như vậy. Thành đầu tiên là dạy cái lý. Thành mấy cái người lý thuyết á, mấy cái trình độ thấp á, người ta dạy cái lý được. Bồ Tát là trình độ thấp, người ta dạy cái lý thôi. Khi mà nói về cái sự thì họ vẫn chưa hiểu được. Một cái lý thôi. Cái lý nó không thay đổi. Một cái lý thôi, nhưng để cái sự nó lệ thuộc vào cái trình độ của cái trình độ tu của quý vị. Hiểu cái lý đến chừng nào. Quý vị nghe hiểu không? Dạ. Cái lý thì ai cũng biết cái lý, nên cái sự là cho cái vị biết, thấy được cái trình độ hiểu biết của cái vị về cái lý đó, cái lý thuyết đó. Lần đầu tiên thầy giảng cái vị biết cái lý với sự đó. Cái người Việt Nam giảng cái lý với sự mà không hiểu cái lý sự là cái gì. Người Tàu giảng lý sự, họ không biết lý sự là cái gì hết. Đã không hiểu. Thì những người mà giác ngộ đó, nó dạy cái pháp là gọi chánh pháp. Những người chưa giác ngộ không thể nào truyền được cái chánh pháp. Thành ra cái người mà giác ngộ rồi ấy, khi thầy dạy chánh pháp ấy, cái chủng tự của chánh pháp đó, nó tốt hơn là cái người như phàm phu của thầy ấy, mà dạy chủng tự chánh pháp. Đáng lý phải thầy cái việc coi đà hàng học thì nó là đáng mà chịu. Hai thắc mắc gì khác không? Hay là cái ông này ông cứu mẹ đâu không? Thành ra cái vị biến thầy khen ông này, nó ông là nhờ ông này ông cứu được mẹ ông đó. Mà không có cứu được mẹ ông phiền lắm, mẹ ông đọa. Cái Việt Nam mình, cái người Phật giáo mình có quan niệm là báo hiếu. Báo hiếu là mình phải đủ mọi cách là giúp đỡ mẹ mình, cứu mẹ mình, cứu cha mẹ mình. Và những người Phật tử ta hiểu cái tầm quan trọng đó. Nay ngày lễ mẫu thân thành ra mình vui vẻ, thành ra thầy cái này vui thầy chia sẻ cùng quý vị coi. Cái tinh thần người Mỹ nó rất nhiều khi nó có vẻ khinh thường hoặc có vẻ nó thiếu cái lễ phép, nhưng đều nó rất nó cũng hợp với tinh thần đại thừa ấy. Phật pháp mình, cái người bên đại thừa không kính trọng cũng vậy, kính trọng cũng vậy thôi. Cái clip nếu tiếng Anh mà quý vị khá thì quý vị thấy cái này hay. Chứ là gần tiếng Việt không? Rồi. Đây là cái show Mỹ. Ngày quý vị sinh ra. Giờ sáng nay không có làm điểm tâm thôi, xin lỗi. Nhưng con mình nó làm mừng lễ mậu thân. Giúp chiên trứng nhưng đều thằng nhỏ nó làm nướng bánh mì ngon quá. Ngày con sinh ra là ngày mà tốt hay nhất cuộc đời. Ngày sinh nó tuyệt vời lắm. Ha ha ha. đau quá. Nói ngày đó tôi cười tét miệng luôn. Ông chồng nó, ủa sao mà trông nó gớm dữ vậy. Chửi bác sĩ luôn nữa. Hỏi ông cha, hỏi tại sao mà con tôi da nó vàng dữ vậy. Ngày đó hay sung sướng nhất của mẹ. Mừng lễ Mẫu Thân quý vị. À, mình ngừng lại đây.